Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay nghĩa vụ pháp ngày 26 tháng 2 năm 2011, vụ ngôn đầu ngón tay. Nhân sanh nan bắc, thân người khó được, chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính ảnh lễ Đức Siêu Thượng. Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh. Đức Thanh Tịnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, phụ nữ, thân chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì chúng ta có một cái bài học. Ví dụ đầu ngón tay là nói đến cái rất là nhiều chúng sanh mà sau khi chết rồi thì sanh vào khổ cảnh, rất là ít là các chúng sanh sau khi chết rồi mà được sanh vào trời người. Đức Phật ngày dùng cái móng tay móc đất và so sánh đất ở trên móng tay và đất ở địa đại, thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thấy được tái sanh làm người thì quả thật cũng là một cái phúc lành. Nên thường thường nói rằng được sanh làm người là khó, được gặp Phật Pháp là khó, gặp Phật Pháp, nghe Phật Pháp là khó. Đây là những cái điều mà rất là khó có được. Thì cũng ví dụ như là cái đầu ngón tay chút ít đất. Bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe để Pháp Tăng thuyết giảng rộng rãi. Bây giờ thì mời cô Vô Thường, các anh sư đọc chánh văn bài học, và mời Chí Thành đọc chánh văn mà thỉnh để Đức Pháp Tăng thuyết giảng.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá và Sa Thủ Hành Thai, xin con thành kính trường Đại Đức Pháp Đăng, và con xin phép được đọc chánh văn ạ. Giáo trình nghĩa dụ pháp, dụ ngôn đầu ngón tay. Nhân thân năng đắc, thân người khó được, trú ở sau quách thí. Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu ngón tay, nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này ta lấy trên đầu móng tay hay quả đất lớn này? Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này, và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Cũng vậy, này các tỷ kheo, rất là ít chúng sanh được tái sanh làm người, còn rất là nhiều những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài người. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau: chúng tôi sẽ sống không phóng dật. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Tiếp trong Tương Ưng Kinh tập 2, Thiên Nhân Duyên, Tương Ưng Thí Dụ, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, và chúng con hành kính kinh tịnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá.
Dạ, Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Sa Giá. Và con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thánh Tín. Con kính đảnh lễ sư tử và đại đức Pháp Đăng để được minh hạnh và cùng chư tôn đức đang hiện diện trong hình. Kính chào quý cô tu và kính chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị đã báo cho những hàng vị nhà đạo. Và kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ học qua với cái ví dụ của một cái ví dụ của đầu ngón tay. Như chúng ta đã nghe để Đức Pháp Đăng giới thiệu bài học cũng như là ông sư đã đọc cái phần chánh văn. Thì ở đây trong cái phần chánh văn của nội dung của bài kinh này đó, đoạn kinh này đó, thì Đức Phật ngài ví dụ ở trong một cái đất, ở trong một cái đầu ngón tay, để so sánh là khi mà Đức Phật ngài hỏi kia thì chỉ kéo cái số đất ở trong đầu ngón tay đó nhiều hay là cái số đất ở trong cái mã địa cầu này nó nhiều, thì chưa thì theo mới bảo rằng là thưa với Đức Thế Tôn rằng là cái số đất ở trong đầu ngón tay ít hơn là số đất ở mã địa cầu. Đức Phật ngài ví dụ rằng cái đời sống luân hồi của chúng sanh á, chúng sanh là tái sanh ở thiên thú đó, thì thật sự ra nó ít như là cái số đất ở trong ngón tay, dù là cái số nhỏ đem đi so sánh đó. Và chúng sanh mà tái sanh ở trong cái cảnh giới khổ đó nhiều như là cái số đất của họ bị cầm. Từ ở cái ví dụ này cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài nói rằng là cái sinh làm người á, chúng sinh mà được sinh làm người quả thật là khó. Ở trong mỗi điều khó thì chúng ta thấy rằng ví dụ như mình khó làm được cái này, khó làm điều này, khó làm điều kia đó, nhưng mà người ta cũng cố gắng để người ta làm á, thì thật sự ra đó thì có một lúc nào đó người ta cũng có thể làm được trong cái việc khó đó. Nhưng mà cái việc mà tái sanh làm người đó thì thật sự nó khó nhiều hơn gấp bội lần như vậy. Dạ, gấp bội lần như vậy. Bởi vì sao? Chúng ta thấy rằng là thường đó là chúng sanh có nhiều cái khuynh hướng. Dạ, cái khuynh hướng ở đây là khuynh hướng của pháp bất thiện. Dạ, cái khuynh hướng đó nó đã tạo nên cái sự sai biệt hay là cái sự tái sanh của chúng sanh ở trong đời này và đời sau. À, cho nên rằng chính vì cái khuynh hướng bất thiện đó, cho nên là chúng ta biết rằng cái người ta thường tạo ra cái ác nghiệp bất thiện từ ở việc làm, từ ở lời nói. Có người thì người ta thích sát sanh hơn, thích trộm cắp hơn, thích tà hạnh hơn, hơn là người ta sống một đời sống đoan chánh, hơn là người ta sống một cái đời sống không có sát hại, hơn là cái đời sống không có chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì sao? Vì đó là cái bản chất của phàm phu. Bản chất của phàm phu đó chính là cái phiền não, phiền não tham, phiền não do cái phiền não tham, do cái phiền não sân, do phiền não si, hay qua là do cái phiền não tạp chí đã tạo nên cái sự hiểu biết sai lầm, hay là cái không tin, hay hoặc là tin mà vẫn làm, vẫn tạo cái ác nghiệp. Và do tạo cái ác nghiệp đó, cho nên là chúng sanh thường có những cái khuynh hướng tái sanh ở trong cảnh giới khổ nhiều hơn là chúng sanh ở trong cái tái sanh ở trong cảnh giới an vui. Và chính cái phiền não đó, chúng ta biết rằng là nó đã khiến chúng ta chúng sanh nó có những cái hành động bất thiện. Thường là chúng ta biết rằng là một người mà mình quen làm những cái điều bất thiện rồi, bây giờ mà có ai đó bảo mình hãy nên chỉnh sửa lại những điều đó, đừng nên làm như vậy. Nếu bạn sát sanh á, bạn trộm cắp á, thì bạn sẽ sanh trong cõi giới khổ. Bạn sanh ở đời này bạn khổ là rai rứt của tâm, do tâm rai rứt, do tâm cắn rứt, rồi đời sau bạn bị quả báo khổ. Có người thì họ không tin, không tin những điều đó thì rõ ràng khi họ không tin thì họ vẫn làm những cái nghiệp, tạo những cái nghiệp bất thiện do sát hại, do trộm cắp hay do tà hạnh, hoặc là lời nói của họ nói những lời độc ác, nói những lời chia rẽ, hay nói những lời nó mang tính đem đến cái tác hại cho người khác, cho chúng sanh khác. Và khi như vậy đó thì thường là bị trong những cái quả báo khổ, họ thường bị quả báo khổ. Rồi có người vẫn tin như vậy nhưng họ vẫn làm, là do cái gì? Do lòng tham, tức là do phiền não đó, là do lòng tham, hay do lòng sân, hay hoặc là do lòng si, hay là do cái sự tà ý, hiểu sai mà họ sẵn sàng tạo cái nghiệp bất thiện đó. Bởi vì do chính là họ tạo cái nghiệp bất thiện như vậy nè, thì thường là chính sanh ở trong cảnh giới khổ nhiều hơn. Như vậy, một lần nọ, Hoàng hậu Mandika hỏi Đức Phật do duyên gì mà hàng nữ nhân có những cái thắc xấu, là hạ tiện, là cao sang, là nghèo khổ, hay là người có nhiều uy tín, một ít uy tín, vân vân. Thì Đức Phật ngày nói là do cái hạnh nghiệp. Dạ, do cái hạnh nghiệp. Đức Phật ngày trả lời cho Hoàng hậu Mandika rằng là do cái hạnh nghiệp, cho nên người nữ có những cái đặc biệt như vậy, có những cái đời sống. Ở đây chúng ta hiểu rằng trường hợp bà Mandika hỏi là nguyên nhân nào do nữ nhân bị như vậy, nhưng mà chúng ta hiểu rằng Đức Phật này chỉ chung cho tất cả chúng sinh, tức là ai có hành động bất thiện, dù nam hay là dù nữ, hay là trẻ hay già, hay là người như thế nào đi nữa, mà nếu như mà mình tạo cái gì thiện thì mình được an vui và mình được cái hanh thông, được tốt đẹp. Nhưng mà nếu như mà mình tạo cái nghiệp bất thiện thì chính mình thọ lãnh cái nghiệp đó. Cho nên khi Đức Phật này trả lời cho Hoàng hậu Mandika là do cái hạnh nghiệp cho nên tạo cái sự sai biệt ở trên đời này. Hàng nữ nhân có sự sai biệt, có người thông minh, có người kém thông minh, có người có sắc đẹp, người không có sắc đẹp, rồi người hạ tiện, người cao sang, hay hoặc là người được người nghèo khổ hay là người giàu sang, rồi người có uy tín hay là không uy tín, vân vân. Từ ở cái sự sai biệt đó là do cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sinh mà tạo ra. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái nguyên nhân thứ nhất mà để cho cái đời sống của chúng sanh bị sanh vào trong cái giới khổ, trước nhất là chúng ta do về cái phương diện tạo nghiệp, mà như chúng tôi đã nói rằng do cái pháp bất thiện, do cái phiền não đó, nó xui khiến, tức là nó xúi dục, hay nó siêu khiến, hay nó điều khiển, nó làm cho ta phải có thân hành động, khẩu hành, có hành động bất thiện, ý hành động bất thiện, cho nên tạo ra cái nghiệp bất thiện. Và thường là như vậy, dẫn đến ta cảnh giới khổ. Và quý vị biết rằng người xưa Bậc Cổ Đức mình có nói một cái câu rằng ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ tiệt, tức là một người mà không có giữ gìn giới, đặc biệt là năm giới. Mình biết rằng trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà sát hại đó sinh vợ bị đỏ mạng, cái người mà sát hại hành hạ chúng sinh khác thì bệnh hoạn ốm đau, cái người mà ganh tị tật đố với những người khác thì sanh làm những người hèn hạ, cái người mà sân giận thì người đó sẽ bị sắc xấu, vân vân. Thì từ ở cái việc mà chúng sanh tạo ra cái việc bất thiện đó, cho nên là dẫn đến cái đời sống ở trong tương lai đó là người đó thường bị trong cảnh khổ. Mà đặc biệt là Đức Phật ngày chế giới, thật sự ra đó, trong cái điều năm giới này đó là trong những cái giới tự nhiên, mà chúng ta biết rằng là với một người mà ngăn chặn cái thân của mình không hành động sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, hoặc là mình không uống rượu, hoặc là mình không nói dối, hay là mình vân vân, để mình ngăn chặn những điều đó là để nó tạo cái nhân lành. Và một người tạo nhân lành á, để có được cái chủng tử thiện á, để mà sanh được làm người á, thì người đó phải có bố thí, người đó phải có trì giới, tức là có những cái điều kiện cơ bản để được sanh làm trời và người. Nếu như không có những điều đó thì mình tạo cái nghiệp bất thiện á, do sát sanh, do trộm cắp, do tà hạnh, do nói dối, do uống rượu thì mình sẽ bị sanh vào trong cảnh giới khổ rồi. Như vậy thì cái điều mà mỗi chúng sanh có cái sự sanh khởi, có cái sự thọ lãnh cái nghiệp báo là do cái hạnh nghiệp, do nghiệp của người đó đã tạo. Mà nghiệp ở đây chính là tâm sở tư của một người của tâm sở tư phối hợp với những cái tâm bất thiện, phối hợp với những cái tâm bất thiện để rồi tạo ra cái hành động từ cái động cơ là tham, là sân hay là si, hoặc là do cái tà ý, từ đó mà nó tạo ra. Và theo A Tỳ Đàm thì chúng ta biết rằng cái người mà thường làm cái nghiệp bất thiện trong cái đời sống hàng ngày đó, dạ, thường người mà tạo cái nghiệp bất thiện trong đời sống hàng ngày, nó trở thành cái nghiệp, cái chủng tử nghiệp mà mình đã tạo. Và khi mà mình biết rằng theo A Tỳ Đàm đó, nói rằng mình sanh tâm nào thì mình sẽ tử tâm đó, sanh tâm nào là mình tử tâm đó, có nghĩa là mình tục sinh bằng cái tâm nhị nhân hay là một tâm tâm tam nhân, hay hoặc là mình tục sinh bằng một cái tâm quả dục giới, tức là tám tâm quả dục giới, hoặc là mình tục sinh một trong những tâm quả sắc giới, hoặc là một trong bốn tâm quả vô sắc giới, thì mỗi một cái tâm quả đó nó có điều kiện để dắt dẫn chúng sanh để tái sanh ở một cảnh giới đó. Nhưng mà mình ví dụ như mình sanh lên làm người, do cái lúc mình tục sinh á, mình không có tâm, mình không có tham, không có sân, không có si, cái là người mình có những cái nhân thiện tốt đó, nhân cái thiện tốt đó, cho nên cái người đó tục sinh bằng gọi là cái người tam nhân, thì chính cái tâm đó nó làm cái việc chúng ta biết là tục sinh, cái tâm nó làm việc tục sinh á, là nó ba việc. Nó một á, là nó làm việc để tạo cho một cái đời sống mới, tức là làm cái tâm gọi là bát thí sanh thí, là để tục sinh. Hai nữa là nó để phá quan giá, là nó để cho duy trì cái đời sống này, tức là nó làm cho cái việc để duy trì cái đời sống này, kéo dài cái tuổi thọ mạng sống của một chúng sanh trong một đời người. Rồi nó làm việc thứ ba nữa là nó làm việc gọi là chú tí, để là nó kết thúc mạng sống. Như vậy thì một người tục sinh bằng cái tâm tâm nào thì tử bằng tâm đó. Nhưng mà nếu như một người mà tử bằng tâm nào á, thì chưa hẳn sanh bằng tâm đó. Ví dụ như cái đời sống trước của chúng ta, thì chúng ta là sanh làm người tam nhân, thì cái tâm đó nó là làm việc kết thúc mạng sống của chúng ta. Nhưng mà qua một đời sống mới á, thì cái chính cái tâm đó đó, nó là chiêu tạo cảm lấy nghiệp để rồi cho đi tục sinh một đời sống mới. Như vậy thì tử tâm nào chưa hẳn là sinh bằng tâm đó được, mà phải sinh bằng cái tâm khác, là do nghiệp nó chiêu cảm, rồi tâm chiêu cảm lấy nghiệp để rồi cho một cái đời sống mới. Như vậy thì với một người mà cái điều kiện tối thiểu để mà sanh ra làm được làm người đó, thì cái người đó phải là có nhiều cái nhân chủng thiện đó. Nhân chủng thiện đặc biệt là có bố thí, có trì giới mới được sanh làm người. Và một người có bố thí, có trì giới để sanh làm người. Tuy nhiên không phải là chỉ có bố thí và trì giới mà được sanh làm người. Ví dụ như một người mà tu thiền, một người mà tu tập thiền tập cho chính mình, nhưng mà người đó chưa đắc định được, chưa đắc thiền được, do cái chánh định đó, chánh niệm đó mà người đó sanh được làm người, hoặc là sanh về cõi trời, vân vân. Thì tùy vào cái trường hợp mà chúng ta biết rằng ít nhất là một người được sanh làm người, trước nhất là phải có những cái nhân chủng thiện trước thì đã. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này cũng có dạy rằng Kích Chô Manus Sát Ba Phi La Phô, có khó thai được sanh làm người. Đức Phật này dạy như vậy. Rồi ở thứ hai đó là Đức Phật này dạy rằng Thích Chô Mách Cha Ná Chi Vi Tăng, Thích Chăng Chắc Mách Cha Ná Chi Vi Tăng, tức là khó thai mình giữ được mạng sống. Như vậy được sanh làm người á, thì trước nhất là chúng ta thấy rằng cái điều kiện mà chúng ta biết rằng đời sống phải có để tạo cái thiện nghiệp, phải có cái tạo thiện nghiệp đã. Mà nếu như không cái tạo thiện nghiệp được á, thì rõ ràng thì không thể có được cái để mà có cái thân làm người được, để sanh được làm người. Trước nhất là chúng ta thấy là cái do cái nghiệp về phương diện tạo nghiệp để do cái phiền não, và do cái phiền não, do tham, do sân, do si, hoặc là do tà kiến mà chúng ta tạo ra cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý, cho nên nó dẫn chúng ta tái sanh ở trong cảnh giới khổ. Và khó bao giờ Chúng ta thấy rằng là một người mà làm được điều thiện thì thật là khó, bởi vì mình phải tập đi tập lại nhiều lần. Ngay cả cái việc mà chúng ta bố thí, chúng ta làm để mà trở thành một cái thường xuyên trong đời sống mình, nó cũng đã làm là thấy khó. Rồi chúng ta giữ giới, rồi nhiều khi ở ban đầu, buổi ban đầu thì nó thấy nó khác, chúng ta thấy có một cái sự tinh tấn hơn, nhưng mà về sau thì chúng ta vẫn thấy là những cái điều đó nó hết sức là bình thường. Rồi ngay cả cái việc mà chúng ta tu tập thiền tập cũng vậy đó, ban đầu thì có sự nỗ lực, nhưng mà rồi có một lý do gì đó để rồi sau này nó bị chởn mạng, chởn mạng ở trong cái việc thực hành thiền tập. Hoặc là chúng ta nhiều cái lý do khác nhau mà chúng ta từ trước với những cái thiện nghiệp của chính mình, cho nên là để tập cho mình một cái thiện nghiệp thường khi mà mình làm thì thật là có. Nhưng mà để mà chỉ cần chúng ta chởn mãn một chút, chúng ta dễ vui một chút thôi, và chúng ta coi thường cái thiện sự một chút thôi, chúng ta xem thường cái ác nghiệp một chút thôi, thì chúng ta lại có thể gieo cái ác nghiệp rồi, gieo cái ác nghiệp từ ở trong cái suy nghĩ của mình, gieo cái ác nghiệp từ ở trong lời nói của mình, hoặc là gieo cái ác nghiệp từ ở nơi việc làm của mình, chẳng hạn là như vậy. Như vậy thì mình thấy rằng một người mà tập được cái thiện sự cho đời sống hàng ngày của mình, nó trở thành một cái vốn liếng của chính mình, và tập cho mình một cái thiện sự mà trở thành cái thói quen trong đời sống hàng ngày thì thật là khó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần chởn mãn một chút thôi, thì chúng ta quên mình một chút thôi, thì chúng ta lại rơi vào trong những cái trạng thái, hay là rơi vào trong những cái tình trạng mà chúng ta sa sút ở trong thiện pháp, mà chúng ta lại tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Như vậy thì giống như cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng từ cái hình ảnh mà một người mà leo trên cái cây cũng vậy, thì chúng ta phải dùng cái lực của chúng ta rất là lớn, để chúng ta dùng hai cái tay của chúng ta và hai cái chân của chúng ta ôm cặp vào trong cái thân cây để chúng ta leo lên trên cây. Nhưng mà chúng ta chỉ cần buông tay thì bắt đầu là rơi xuống thôi. Thì cái lực tự nhiên là vậy. Khi mà chúng ta muốn leo lên cây thì chúng ta phải dùng một cái lực, rồi từ từ chậm rãi thì chúng ta leo lên. Nhưng mà khi chúng ta chỉ cần muốn rơi xuống nhanh chóng nhất thì chúng ta buông tay ra thì nó rớt khỏi mặt đất, rớt xuống mặt đất liền. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng một người tập cái thiện nghiệp mà mình làm sống đời sống hàng ngày nó rất là khó. Nó rất là khó. Và khi mà mình chỉ cần chảnh mãn một chút thì mình lại tạo cái nghiệp bất thiện rồi. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài cũng có ví dụ như thế này. Ngài nói rằng cái người mà sanh thiện thú thì nó ít giống như là cái số sừng của con bò, như hai cái sừng của con bò. Và người mà sanh ác thú thì nó giống nhiều như cái số lông của con bò. Thì từ cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng con người của mình sanh làm bàn sanh, hay sanh làm Atula, sanh làm địa ngục, sanh làm súc sanh này rất là nhiều. Vì sao? Khi mà mình nói đến là cái tâm của mình nó chưa có quân thuần thục á, thì quý vị biết rằng chưa có thuần thục á, thì rõ ràng cái sự rối loạn, cái sự tâm của mình nó bấn loạn á rất nhiều. Ngay cả giờ phút cuối cùng, ngay cả những cái người mà có tu tập đó, nhưng mà cái tâm chưa thuần thục được thì giờ phút cuối cùng nhiều khi cũng bị loạn, và do loạn đó nó tạo nên cái cần tử nghiệp ở trong đời sống của mình. Mà quý vị biết rằng hả, mà nặng về tham á thì sẽ có thể dễ dàng sanh vào ngạ quỷ, và sanh vào ngạ quỷ bởi vì ngạ quỷ là sự đối khác, sự thèm khát, sự mong muốn, sự ao ước. Do như vậy đó thì sanh một số loài ngạ quỷ để rồi được gần con, gần cháu, gần tài sản, gần của cải, hoặc là hưởng thụ cái gì đó, vân vân. Còn nếu mình nặng về sân hận thì mình có thể dễ dàng sanh làm Atula, bởi vì bản chất của Atula là bản chất của sân hận, bản chất của nóng nảy, bản chất của sự trả thù khát máu. Thì những cái điều đó, hoặc là một người mà thường xuyên làm khổ mình, khổ người khác thì có thể là người đó hoặc là do cái tà kiến, hoặc là do si mê người đó có những cái hành động thì dễ sanh trong loài địa ngục, trong những cái kiếp sanh ở trong địa ngục. Vì vậy cho nên là sanh làm người thì chúng ta thấy rằng rất là khó. Còn lý do cái tâm bất thiện, một là tham hoặc là sân hoặc là si đó, cũng có thể sanh làm cái loài bàn sanh, loài bàn sanh. Thì quý vị biết rằng khi mà nói loài bàn sanh thì nói rất nhiều. Bàn sanh ở đây có nghĩa là cái từ Sirachana là chỉ cho một cái chúng sanh mà có đầu đuôi ngang nhau, ví dụ như trâu, bò, gà, vịt, thì những cái loài đó. Hoặc là chúng ta thấy có những cái loài mà nó rất là nhiều, ví dụ như chúng ta nhìn vào cái ổ kiến cũng vậy á, thì ổ kiến thì chỉ cần một cái ổ kiến thôi, thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái loài, nhiều con kiến trong đó. Mà ở trên cái mặt đất này đó, nhiều cái loại kiến, chủng loại kiến nó khác nhau nữa, mà chỉ cần thấy ở trong cái ổ kiến không là chúng ta cũng đã thấy nó nhiều rồi. Thì mặc dù rằng rồi chúng ta nhìn ở trong cái ổ mối thôi, thì bao nhiêu cái con mối trong đó, chỉ có một con mối chúa thôi mà bao nhiêu cái con mối thợ rồi mối này mối kia nó nhiều ở trong đó. Hoặc là chúng ta hôm nào chúng ta thấy ở bên rừng Amazon á, phim tài liệu họ chiếu đó, tức là có những cái loại cá mà nó sinh ở ngoài biển á, nhưng mà nó chờ cái mùa mà nước, cái mùa mà sinh đẻ của nó đó, nó sẽ vượt cạn từ ở bờ biển, nó sẽ vượt lên trên những cái thác gờn ở bên trên. Khi mà nó vượt lên trên những cái thác gờn á, thì biết bao nhiêu sự nguy hiểm rình mò nó, nào là con này con kia nó lớn hơn nó ăn, rồi nào là nó bị da chạm da đập nó vào trong gành đá nó chết, rồi nhiều khi rồi nó lên, khi mà cái số con cá mà nó đi từ ở dưới mặt nước nè, từ dưới biển nè, mà nó vượt cạn để mà nó lên trên để mà nó tìm chỗ sinh đẻ, vì xin thưa quý vị rằng nó rất là nhiều, nhưng mà nó lên trên rồi nó cũng không còn bao nhiêu. Và khi mà nó đẻ được trên những cái loài trứng lại có một cái số loài nữa, và một số loài lại canh đẻ, con loài cá đó đẻ những cái trứng đó ra thì nó lại tiếp tục ăn những cái loại trứng đó nữa, thì rồi những cái trứng mà nó đậu được để trở thành con cá, sau này đúng cái mùa dịp đó nó sẽ trở ra biển trở lại, nó theo dòng nước nó trở ra biển trở lại thì cũng không còn là bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái việc mà những cái con cá hay là những cái con mối hay là những con kiến thì nó nhiều. Mặc dù là sinh quả địa cầu của mình thì chúng ta tính là hiện nay dân của chúng ta, loài người của chúng ta có thể là hơn 6 tỷ dân, hoặc là hơn 6 tỷ dân. Thì cái việc đó so với những cái loài như chúng tôi đã nói là cá hay là mối hay là kiến hay là những cái chúng sinh khác nữa, thì thật sự nó cũng không đáng là bao so với những cái chúng sinh đó. Và ở đây chúng tôi muốn nói là một người mà để có một cái khuynh hướng tạo cái nghiệp thiện nó khó, và khi mà mình có tạo được cái nghiệp thiện á, đặc biệt là trì giới, đặc biệt là có bố thí, mình có những cái nhân chủng thiện nó mới có thể tạo ra cái đời sống làm người. Và vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói rằng được sinh làm người nó là khó, và được sinh làm được người nó là khó. Vì vậy cho nên là khi mà mình nói đến cái nghiệp để tạo ra. Cái thứ hai nữa là mình khi nói là thức tái sanh ở trong đời sống hoặc là do sắc nghiệp, thức tái sanh và sắc nghiệp để tạo, thì cái gì do cái sắc nghiệp nó đã tạo, tức là do nghiệp mình đã tạo, cho nên đã tạo ra cái do nghiệp mình đã tạo bằng cái sự thân sắc sanh, trộm cắp tà hạnh, hoặc là khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, hoặc là tham sân ác, hoặc là tà kiến ác đó, nó tạo nên cho cái quả khổ mà chúng ta có thể dễ dàng sanh ở trong cái loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Như vậy là khó. Và khi mà mình nói đến nghiệp thức ở đây á, thì theo Tỳ Đàm á, thì chúng ta biết là chính cái tâm sở tư đó, tức là cái sự chủ tâm mà mình tạo nghiệp đó, nó phối hợp với tâm sở tư đó, là những cái tâm đó nó phối hợp với 10 một cái tâm bất thiện từ tâm si phóng dật ra thôi. Vì tâm si phóng dật nó không tạo ra cái gì để cho quả khổ, mà nó là chỉ là nhân để đi đến luân hồi thôi. Như vậy thì cái nghiệp thức ở đây á, chúng ta chỉ rằng chính cái sở hữu tư này nó phối hợp với những 11 cái tâm bất thiện, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 cái tâm si, đặc biệt là tâm si hoài nghi. Nó sẽ đưa đến sự quả khổ thú ở trong đời sống kế tiếp, tức là sanh ở trong cái khổ thú ở đây chính là chỉ cho những cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la. Còn khi mà mình nói đến sự quả thức, tức là chỉ cho sự tái sanh á, thì đó chính là chỉ cho cái tâm quan sát thọ xả, quả bất thiện. Nó cho quả tái sanh ở trong cảnh giới khổ thú. Nó có thể là sanh ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay là A-tu-la. Như vậy thì một người mà nặng về tâm tham á, và nặng tâm nặng về tâm tham á, thì có thể là sanh làm ngạ quỷ. Nhưng mà tâm sân á, thì có thể sanh làm A-tu-la. Nhưng mà nặng tâm mình là nặng về cái si mê tà kiến, có thể sanh vào địa ngục hoặc là trong một số bàn sanh. Thì cái việc đó chúng ta đã thấy nó là cái sự khó khăn khi mà cái nghiệp mà nó chiêu cảm nghiệp, do nghiệp cho nên tâm chiêu cảm lấy nghiệp á, cho nên cho quả tái sanh ở trong đời sống mới. Mà đặc biệt là chúng ta biết rằng sắc á, khi mà mình nói đến cái sắc cái tục, tức là chỉ cho cái chủng tử đầu tiên, sắc nghiệp, tức là chủng tử đầu tiên để mà tái tục một đời sống mới ở trong một cái bào thai. Ở đây chúng ta chỉ nói là đến thai sanh thôi, thì chỉ nói là cái thai sanh thôi, tức là có những cái chúng sanh mà sanh làm quá sanh, như một số loài các vị chư thiên, hay hoặc là một số loại chúng sanh là quá sanh. Rồi có, nếu như chúng ta nói rằng một cái người, một chúng sanh gọi là sanh làm người á, thì phải là thai sanh, tức là sanh phải được người mẹ mang thai, rồi trưởng thành trong 9 tháng 10 ngày gì đó, thì cái chúng sanh đó mới có thể được có thể ra đời, mà nó cũng phải là do cái thời gian nữa. Như vậy thì cái sắc đầu tiên mà chúng có mặt ở trong đời sống đó, nó là do nghiệp để rồi tạo nên cái sắc nghiệp, nó có thể diệu nghiệp. Mặc dù sắc chúng ta biết rằng sắc sanh nó cũng phải là do nghiệp sanh, nó cũng phải là do tâm sanh, hoặc nó do thời tiết sanh, hoặc nó là có thể là do vật thực sanh. Do nghiệp tức là mình có thể tạo nên cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp để rồi trở nên một cái chủng tử, tức là sắc nghiệp đó nó là một cái sắc đầu tiên để tái sanh vào bào thai của một người mẹ, vân vân. Rồi nó cũng thể là do tâm, hoặc là cũng có thể là do thời tiết, hoặc là do vật thực. Và vì vậy đó chúng ta thấy rằng một người mà sanh ra người thì theo A Tỳ Đàm gọi là cái người mà bị khuyết tật ở trong bụng mẹ, tức là bị dị tật, khuyết tật bẩm sinh ở trong bụng mẹ, thì người đó được gọi là người lạc vô nhân, hay là cái người mà do cái thiếu nhân chủng thiện. Và vì vậy cho nên tạo nên cái sắc nghiệp của họ bị dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Ví dụ như một người, chúng ta biết rằng ngày nay đó có người họ nói rằng do cái chất độc màu da cam, tức là chất độc dioxin đó, cái gì nó tác động từ bên ngoài, và nó tác động từ bên ngoài cho nên nó cái người phụ nữ họ mang thai rồi sinh con ra nó bị dị tật. Mà chúng ta thấy rằng trong qua hình ảnh á, thì chúng ta thấy rằng là một đứa trẻ mà thật sự ra thì người cũng chẳng ra người, người cũng chẳng ra người, bởi vì cái mặt rất là dị dạng, thân hình rất là dị dạng, mà nó không dị dạng ở như thế này, chỗ này thì nó cũng lại dị dạng như chỗ khác, làm cho chúng ta nhìn thấy là thấy không dám nhìn rồi. Và điều đó thật sự ra đó, thì nếu như nói trong lý nghiệp báo á, chúng ta biết rằng mình có những cái động lực, nó không phải là về xã hội thì người ta gọi là do cái cách động, do tác động từ ngoại lực, tức là do cái cách động từ bên ngoài tác động vào để rồi một cái đứa trẻ được sinh ra bị dị tật như vậy. Nhưng mà nếu nói theo luật nghiệp báo thì chúng ta biết rằng do nghiệp, do nghiệp cho nên là chúng sanh đó vào lúc cái người mẹ mang thai ở trong cái vùng đó hay là một cái nơi đó, cái nơi đó nó có thể nhiễm cái chất độc đó, cái chất độc đó gọi là chất độc phóng xạ gì đó, hay là cái chất độc dioxin, hoặc là vào cái thời điểm đó thì cho nên là cái chúng sanh đó bị nhiễm do cái nghiệp của chính bản thân của chúng sanh đó. dạ, bản thân của cái chúng sinh đó, cho nên chúng sinh đó có chịu những cái gì mà sinh ra đời phải bị những cái ngoại lực, những cái nghiệp, cho nên là sinh qua đời bị nhiễm những cái chất độc đó để rồi bị dị tật. Như vậy thì một cái người mà chúng ta biết được sanh làm người để là gọi là người toàn vẹn được đó. Toàn vẹn ở đây có nghĩa là có tứ chi, có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ sáng suốt, có đầy đủ sự minh mẫn thì thật là khó, thật là khó. Rồi ở trong kinh Đức Phật này cũng có miêu tả rằng là có những chúng sinh á, thì người mặc dù là người thật nhưng mà tâm tánh của họ giống như là địa ngục vậy. Là vì sao? Là vì á, là họ thường làm khổ cho chính họ, và họ còn phải làm, họ lại làm khổ cho những người khác, đó là họ hành hạ những người khác, hoặc là họ làm cho chính khổ cho họ. Khổ cho họ là họ ở hiện tại họ gieo những cái nhân ác, cho nên là họ bị day dứt ở hiện tại, và trong tương lai đó thì họ bị quả báo khổ, và họ làm khổ với những người khác đó, là họ làm đánh đập, hành hạ, chế giết, hoặc là họ làm cách này cách nọ làm hại người khác. Thì cái đó đó, cái người đó đó, Đức Phật ngài gọi rằng cái người mà mặc dù là người nhưng mà có cái tâm tánh giống như là ở chúng sanh ở địa ngục vậy. Rồi hoặc là người giống như là xuất sanh, tức là có những sở hành không có tàm, có quý, không có biết xấu hổ, không có biết hổ thẹn, không có biết ghê sợ những điều xấu của mình. Và vì vậy như họ có cái hành động, tức là họ không có biết được cái luân thường đạo lý như thế nào, có những cái hành vi làm cho nó đảo lộn, và nó đảo lộn ở trong luân thường đạo lý giữa cha mẹ, anh em, giữa người này người kia, không có những cái trật tự ở trong cái đạo lý ở trong người. Và vì vậy cho nên là cái người đó, mặc dù Đức Phật ngài gọi ngài nói rằng con người mặc dù là người nhưng là người đó nó có cái tâm tánh sở hành giống như là loài xuất sanh, loài vạn sanh như vậy, hoặc là người như ngạ quỷ thì có những người hèn hạ hoặc đối khác hay gọi là khốn cùng ở trong đời sống, hoặc là người như Atula, tức là người mà có tính hung dữ hung hãn, tức là họ có tâm độc ác cả mà nói ra thì họ phải chém giết, họ hung tợn. Chúng ta thấy rằng có những người như vậy đó, quý vị biết rằng họ không thể nói bằng lời, mà cùng họ cũng không thể nói bằng cử chỉ hay là cái việc gì hết. Họ không có dùng cái đạo lý mà họ lại dùng những cái vũ khí để mà họ chém giết. Họ nghĩ chỉ làm những cái điều đó mới thích đối với họ, mới hợp với họ, hoặc là mới làm cái vừa lòng hạ dạ đối với họ. Thì như vậy thì cái người đó, cái tâm tánh mặc dù là người nhưng mà cái tâm tánh thì giống như là Atula. Thì chúng ta biết rằng để được sanh làm người trước nhất là phải có những cái chủng tử thiện, tức là phải có những cái nhân thiện, người đó phải được làm cái nhân thiện. Cho nên là chúng ta biết được sanh làm người rất là khó. Và khi mà mình sanh ở trong bào thai đó, ngay cả cái khắc diệt đầu tiên mà tái sanh đó, thì trong cái thời gian đầu nó rất là mong manh, nó dễ dàng bị tan biến, rồi nhiều khi đó cái bào thai nó 2-3 tháng rồi nó cũng còn phải bị chết luôn, rồi nhiều khi được sanh ra đời đó, rồi mới vừa lọt lòng mẹ thì cũng lại bị chết, hoặc là đôi ba tháng cũng bị chết. Nhiều cách chết khác nhau để mà có được cái thân người thì thật sự ra rất là khó, như vậy thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào do cái nghiệp của chúng sanh. Mà đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng được cái thân người như Đức Phật ngài nói rất là khó. Và vì vậy cho nên là thường á, cái yếu tố thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây, tức là vì sao mà Chư Phật toàn giác á, các ngài lại chọn cái cõi người để các ngài giác ngộ, để các ngài thành Phật ở kiếp chót, hoặc là các ngài có thể giáo hóa chúng sanh. Là vì á, quý vị biết rằng ở trong cõi người đó, thứ nhất là nó có thể, như chúng ta biết rằng ở trong cõi địa ngục thì cái sự khổ là do nghiệp bất thiện tạo ra. Họ do tạo cái nghiệp bất thiện Cho nên là trong cõi địa ngục là cõi mà luôn luôn hành hạ những chúng sinh khác do cái ác nghiệp họ đã gieo. Cho nên là cái nghiệp mà nó hành đó, có những cái cõi địa ngục là nó hành liên tục do cái nghiệp đó, nó hành hạ cái chúng sinh đó do nghiệp, cho nên là nó hành hạ liên tục như vậy, không có ngơi nhớ. Có những cái địa ngục gọi là Avici đó, mà tà âm gọi là A Tỳ, tức là nó không có cái sự gián đoạn, nó không có sự gián đoạn trong một giây, một khắc, một khoảng thời gian nào hết, nó liên tục như vậy. Và vì vậy cho nên chúng sanh đó luôn luôn cảm thọ khổ, thì không có thể có được cái sự sáng suốt, không thể có được cái sự minh mẫn, và không có được cái sự nhận ra được để mà giác ngộ để tu tập được. Vì vậy cho nên là Đức Phật không chọn ở cõi không chọn ở cõi địa ngục hay là cõi khổ để mà các ngài để chọn để giáo hóa chúng sanh được. Mặc dù đó, theo A Tỳ Đàm á, tức là người ở người khổ họ có thể sanh được tâm thiện, nhưng mà cái tâm thiện đó nó rất là mong manh, chứ không phải là dễ dàng được sanh. Như và chúng ta biết rằng để mà giác ngộ thì cái chuyện đó, để mà giác ngộ được pháp của Phật thì cũng không phải là dễ, do cái ác gì cái chúng sanh đó bị hằng hạ như vậy, cho nên chúng sanh đó khó bao giờ giác ngộ được. Còn nếu như cõi trời thì chúng ta thấy rằng là cái cõi trời thì hoàn toàn là niềm hạnh phúc, do cái phước, cho nên là chúng sanh nhờ vì chúng sanh đó có tạo phước, tạo phước do có bố thí, có trì giới, cho nên chúng sanh đó hoặc là có cung kính, có phục vụ, có tín pháp, có tu thiền. Nếu họ chưa chứng đắc thiền thì họ không tái sanh về các cõi phạm trời, phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới. Nhưng mà họ do tu tập những cái thiện sự trong đời sống hàng ngày, họ sanh về cõi trời dục giới, tức là chỉ cái sáu tầng trời dục giới, cõi tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thi, tha quá tự tại, là họ có phước, không phải là không. Đặc biệt là những cái cõi mà chúng ta biết rằng cõi đau lợi hoặc là cõi tứ thiên vương thì có những chúng sanh đó là hưởng những cái phước do cái năm dục công đức đem lại đó, tức là họ hưởng được cái sắc thinh hương vị xúc khả ái khả lạc khả hỷ. Và vì vậy cho nên tâm của họ luôn luôn có những cái sự thụ hưởng hay thỏa mãn ở trong các dục. Và vì vậy cho nên là cái điều mà họ có để thể nhìn nhận được cái bản chất của thế gian thì khó. Bởi vì chúng ta biết rằng một người mà sanh ở cõi trời thì họ do nhờ cái phước, cho nên họ không có chứng kiến được cái bệnh già đau chết, cái bất chắc ở trong đời sống như cõi nhân loại của chúng ta. Bởi vì cõi nhân loại của chúng ta nó sanh bằng thai sanh, và cho nên là có những cái trường hợp là bệnh già đau chết bất chắc, rồi nạn tai, không thiên tai địa ách thì cũng bị nạn tai xe cộ chiến tranh, vân vân. Nhưng mà cõi chư thiên á thì họ sanh bằng hóa sanh, và do có cái phước cho nên họ sanh về cõi đó thì họ không có bị những cái chứng kiến những cái mà bất chắc ở trong đời sống, khổ sở sanh già bệnh chết. Vì vậy cho nên là họ không thể nhận ra được cái bản chất thật của thế gian là như Đức Phật ngài dạy là vô thường, thế giới này là vô thường, khổ và vô ngã. Thì điều đó đó, cho nên là vì vậy cho nên là Đức Phật chọn cõi người, và cõi người để mà các ngài ra để mà giáo đạo, tức là các ngài thành Phật kiếp chót để trở thành một bậc chánh đẳng kiếp chót, chánh đẳng chánh giác ở trong kiếp chót thì phải là làm thân nhân loại trước, phải thân nhân loại. Và vì vậy cho nên là trong cõi người thì chúng ta biết rằng nó có những cái chứng kiến được cái gì mà nó diễn qua ở trong đời sống của mình hay hoặc là đời sống xung quanh mình sẽ thấy được. Có lúc nào đó mình chợt nhận ra là cái thế giới này là vô thường, khổ, vô ngã như Đức Phật ngài đã dạy. Vì vậy cho nên là Đức Phật thường ra đời ở cõi người. Ngài Rát Sát Ba La đó, khi mà ngài xuất gia đó thì ngài nghĩ rằng cái thế giới này đó quả thật là vô hộ, vô chủ, câu lệ cho tham ái, và ra đi là bỏ tất cả. Ngài Rát Sát Ba La ngài nghĩ vậy. Vô hộ là vì không có cái gì vững chắc, cả thân và tâm này nó không có gì vững chắc, và không có cái gì về tài sản cũng vậy luôn, và cũng không có cái gì là chủ chắc, tức là chủ, là chủ nhân của nó, là chắc thật được ở trong cái gì mà liên quan đến cái đời sống của mình. Và với một con người, với một chúng sanh phàm phu thì thường bị cái tâm của mình là thường bị nô lệ cho cái tham ái. Và thật sự là khi mà một người mà từ bỏ cõi người này rồi, nhắm mắt lìa đời này rồi đó, thì thật sự mình không có mang đi theo được cái gì hết, chỉ có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà dính liền với đời sống luân hồi của mình thôi. Tài sản những gì đó đều là bỏ lại hết. Cho nên là cái điều mà Đức Phật ngày dạy đó, cái thế giới này là vô thường, cổ vô ngã, để rồi mình có thể nhận ra chúng sanh nào đó, hữu duyên có thể nhận ra, có thể hiểu biết rằng bản chất của thế gian là như vậy. Và do vậy thì tổ nỗ lực làm những việc thiện. Thì chúng ta biết rằng ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này có dạy rằng như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Và từ cái việc mà chúng ta thấy rằng làm cái thân người đã khó đó, vì vậy cho nên là chúng ta tận dụng thân người, cái thân người này, để rồi chúng ta có thể tạo nhiều cái thiện sự. Mà chỉ có người của chúng ta, cõi người của chúng ta mới có thể tạo được cái thiện sự rất nhiều. Thật sự ra đó thì chúng ta tạo thiện nghiệp bằng ba cửa, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Nhưng mà có những chúng sanh á, như đặc biệt là có những chúng sanh ở cõi trời á, thậm chí sắc giới hoặc là vô sắc giới, có thể là tạo thiện nghiệp bằng cái ý nghiệp chứ không có thể có thân nghiệp được, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà chúng ta có được thuận lợi một cái nữa là chúng ta có được nhiều cái thuận lợi, là vì chúng ta có được cái thân người này, và vì vậy chúng ta tạo được thiện nghiệp cả ba lĩnh vực: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ý nghiệp. Vì vậy cho nên là với một cái thứ hai nữa là chúng ta loài người á, theo các ngài giải thích á, các ngài A Tà Lê giải thích á, chính cái loài người chúng ta có ưu điểm hơn các cõi trời là ở chỗ là chúng ta có cái tâm chánh niệm không tán loạn hơn là cõi trời. Bởi vì cõi trời như chúng tôi đã nói là hưởng thụ năm dục, và vì vậy cho nên là cái tâm của họ ít có sự chánh niệm hơn. Nhưng mà loài người chúng ta có được cái ưu điểm hơn là chúng ta có được cái chánh niệm hơn so với cõi trời. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết được cái việc nên làm hay không nên làm, lợi ích hay không lợi ích, tiến quá hay bị thói quá. Và chúng ta luôn luôn có thể là loài người có được cái đức tin đối với Tam Bảo, và có được cái đức tin đối với Tam Bảo. Thì từ ở cái niềm tin đối với Tam Bảo đó, thì chúng ta có thể tạo ra được nhiều cái thiện sự. Và cái thứ ba nữa là đời sống của một loài người của chúng ta, nếu đã tu tập thì chúng ta có một cái đời sống thạnh hạnh hơn, hoặc là chúng ta có một cái quyết định, khi mà chúng ta quyết định làm cái điều gì đó thì chúng ta quyết định làm cái điều đó một cách rất là mãnh liệt, và chúng ta có thể làm được. Như vậy thì cái điều mà chúng ta biết rằng với một người, với cái thân làm người đó, thì có được nhiều cái lợi ích như vậy, có được nhiều cái thuận lợi như vậy. Như vậy thì một khi chúng ta thấy rằng được sanh làm người đó là khó, và vì vậy cho nên là tận dụng cái thân người này mà chúng ta có thể từ ở cái việc mà chúng ta có thể tạo được nhiều cái thiện sự để tạo cái hành trang cho chính chúng ta. Và chính chúng ta như một người mà thấy như vậy đó thì lại là nỗ lực bố trí, hoặc là nỗ lực trì giới, hoặc là nỗ lực tham thiền, hoặc là chúng ta tạo nhiều cái thiện sự khác nhau để làm cái hành trang cho mình. Bởi vì cái hành trang á, đó chính là cái gì, cái thói quen ở trong đời sống của mình, và mình thường làm cái thiện nghiệp như vậy để rồi trở thành một cái đời sống quen thuộc như vậy, thì chúng ta không có bỡ ngỡ hay là không có thấy khó khăn khi mà làm những cái thiện nghiệp. Còn với một người mà không quen làm những cái thiện nghiệp ấy, thì đối với họ làm cái việc thiện dù là một cái việc đơn giản thôi họ cũng thấy là khó khăn rồi, bởi vì chưa từng làm quen. Và chính cái thân này đó mình mới có thể làm mình từ ở cái việc mình bố thí, hoặc là mình trì giới, hoặc là mình tham thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, cải chánh cái chi tiết, mình có thể làm được nhiều cái thiện sự khác nhau. Và chính cái điều đó nó không mất. Nếu như là đời sống còn luân hồi, nếu như đời sống còn luân hồi thì chính cái đó, chính những cái thiện nghiệp đó nó cho mình quả tái sanh làm người, làm trời, mình cũng được cái sự an lạc hơn. Trong những cái kết quả của loài người của chúng ta, có lúc thì bị do lửa đốt cháy, có lúc thì có khi thì bị nước dâng cao, có khi thì bị gió thổi, vân vân, nó làm cho chúng ta bị khổ, một số cõi đều là bị như vậy hết. Nhưng mà nếu như chúng ta được những cái kiếp nạn như vậy đó, mà chúng ta sanh về những cái cõi trời, thì nếu mà ở cái kiếp nạn ở cõi nhân loại mà chúng ta sanh vào cõi trời, thì vẫn là tốt hơn là chúng ta sanh vào cái cõi người, hoặc là chúng ta sanh vào những cái cõi khổ. Như vậy thì, hoặc là đó cũng chính là những cái thiện nghiệp mà chúng ta tạo, những thiện nghiệp nó sẽ là cái phương tiện, nó là cái chiếc bè hay là nó là cái hành trang để giúp cho chúng ta đi đến cái cứu cánh, cái đời sống của chúng ta là cứu cánh của phạm hạnh, đó là sự giải thoát. Và như ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này có dạy rằng ai dùng các hạnh lành xóa mờ các ác nghiệp, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bởi vì mình biết rằng mình dùng cái thiện nghiệp để xóa mờ đi cái ác nghiệp. Từ cái thiện nghiệp đó, một người mà thường có những cái khuynh hướng sát hại, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dốc, uống rượu, thì mình nên giữ giới để mình ngăn chặn những điều đó. Đó là cái giới đó, chính là những cái thiện nghiệp để ngăn chặn những cái hành vi xấu đó, xóa mờ những cái ác nghiệp đó. Một người mà có cái tâm bỏng kẻn keo kiệt thì dùng cái tâm bố thí để xả bỏ. Một người có cái tâm ganh tị thì có cái tâm hỷ xả để xóa bỏ nó, tức là mình dùng cái thiện nghiệp để mà mình xóa bỏ nó. Hoặc là với một người có cái tâm phóng túng, như ở trong đoạn kinh này, ở đoạn cuối Đức Phật này nói, biết được như vậy thì thầy tùy theo hãy chớ có nên phóng dật tập, và chớ có nên phóng dật học tập. Như vậy tức là mình sống mà mình có sự điều chế cho chính mình, tức là biết là cái sự loạn động là sự nguy hiểm, và vì vậy cho nên những người đó nỗ lực dùng một cái phương pháp nào đó để giữ cái tâm của mình không cho sự loạn động, tức là có sự chánh niệm, không bị loạn động. Như vậy đó là cái điều mà có lợi. Tức là một người mà làm chói sáng cho mình ở đời này, và đó là giống như là một cái hình ảnh mà Đức Phật ngày dưới, giống như là một người mà giống như mặt trăng mà thoát khỏi cái mây che. Sau khi thoát khỏi cái mây che đó thì vầng trăng nó sẽ sáng lên trong đêm trường. Như thế nào thì một người mà dùng cái hạnh lành đó để xóa mờ ác nghiệp, từ đó sẽ được vươn lên, được cái sự thăng hoa hơn. Như vậy thì cái điều mà ở trong cái bài học này, Đức Phật này dạy là được cái thân người là khó. Trước nhất là chúng ta thấy rằng do cái nghiệp, cái khuynh hướng của chúng sanh là tạo cái nghiệp bất thiện, do tham, do sân, do si hay là do tà kiến, cho nên là tạo cái nghiệp bất thiện, cho nên khó bao giờ có thể sanh được làm người. Cái thứ hai là khi trên phương diện tục sinh, lúc mà tục sinh, cái sự mong manh của sát nghiệp này, của cơ thể này, hoặc là cái sự mong manh của do nghiệp, nó có thể dắt dẫn đi để rồi làm một cái gọi là một cái người hoàn chỉnh, gọi là một người hoàn chỉnh thì nó khó hơn. Và vì vậy cho nên là biết được cái việc để mà biết được cái điều mà do cái nghiệp mà tạo nên là làm nên cái thân người này nó khó đó. Và vì vậy cho nên chúng ta có được thân người, chúng ta cố gắng nỗ lực, như Đức Phật ngày nói là biết được như vậy thì thầy thì theo hãy tinh tấn, chớ có nên phóng dật, chớ có nên phóng dật, tức là mình phải nhận biết được cái nào là thiện, cái nào có lợi ích thăng hoa cho đời sống tu tập của mình, cái nào là có nguy hiểm, nguy hại cho đời sống tu tập của mình, thì mình nên tránh những điều đó để rồi mình tạo những cái thiện nghiệp, và thiện nghiệp đó nó làm hành trang giúp cho mình có an lạc ở đời sống hiện tại này và đời sống tương lai, và đặc biệt là cái đời sống mà chúng ta được cái sự đời sống thanh tịnh cao thượng, đó là chứng đắc được cái quả vị, hay là chúng ta sẽ được giải thoát. Thì đó là cái sự lợi ích khi mà Đức Phật này dạy rằng được cái thân người nó là khó, và vì vậy tận dụng cái thân người này, như Đức Phật này nói là như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Khi mà mình mượn cái thân sanh này, sanh tử này, thân người này để mình làm được nhiều cái thiện sự, và thiện sự đó nó giúp cho mình an lạc đời này, đời xa, và an lạc tối thượng, đó là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, nên là chúng con xin dâng thần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong luân, mong quý ngài được an lạc. Xin chia đều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui sớm qua. Và xin chia đều quả phước này đến các vị chư thiên, Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, các ngài hộ trì Phật pháp được bền lâu, chư tăng được an lạc, chư tụ được an vui sớm qua. Nam mô Bụt Thay Giá. Bây giờ thì chúng tôi xin được chúng
dạ sa thủ cảm ơn đại đức giảng sư Pháp Tân. Tiếp theo chương trình trong cái bài học hôm nay thì ra những câu thảo luận, và cái câu thảo luận đầu tiên thì xin thỉnh sư trưởng ở trong cái bài học hôm nay thì là được sanh làm người là khó. Thì vậy mình phải tu tập cái pháp thiện nào để được duy trì hay tái sanh làm người nữa? Rồi có bao nhiêu hạng người? Con xin thỉnh sư trưởng thảo luận cho cái hôn thảo luận số 1 với sư trưởng có ở trước máy à. Dạ con xin sư trưởng, không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Alo. Dạ con cảm ơn sư trưởng.
Giữ năm giới trong sạch thì đó là con đường làm Vậy là làm người là mày chịu thêm. Còn tốt hơn nữa thì thọ bạc quan ca giới. Chính vì cái bạc quan ca giới, một cái giới rất tốt cho Phật này. Nếu như mà cái ta la, cái thuốc nốt đó, mà nó có tâm thức đó, nó biết như vậy đó, thì thọ bạc quan trai dễ cũng chân về cõi trời được. Chỉ đừng nói chi là chúng sanh là hữu tình. Và mỗi khi mà chư thiên mà nghe có những người trai là ngài gái tính ở nhân loại hai gian mà tu theo bát chánh, tu theo thập thiện, như họ bắt quan gia giới thì chư thiên rất quan hỷ, rất mừng. Họ nói ra quan hộ lên là xa thủ lên thay, chư thiên sẽ tăng trưởng, tu la sẽ thối giảm. Mà khi nào họ nghe những người không còn giữ ngũ giới nữa, thôi hành theo thập ác, không có hành theo thập thiện, thì chư thiên là buồn rầu than thở. Như vậy chúng là tu la tăng trưởng, chư thiên là thối giảm. Thì qua những đoạn kinh này thì chúng ta thấy, nếu muốn được sanh làm trở lại là người hay là chư thiên là người dùng giới đó, thì phải là hành những cái pháp như bố thí, thì giới hai cái pháp này là cơ bản để được sanh lại làm người. Và là người mà người có phước báo, có trí tuệ, có tài sản, có dinh dự, thì chứ không phải là con người bình thường. Nhưng mà dù con người mà có hâm phiết tập gì nữa thì cũng vẫn là thiện nghiệp, mà sẽ quả báo của thiện trong quá khứ. Vì hễ sinh làm người được là đã có phước rồi. Do đó nên cái ngũ giới là cái và quan thế giới như thập pháp giới hay là thập thiện được hành theo, đó là con đường căn bản để được sinh làm người, làm cõi sinh cõi trời dục giới như đã trình bày. Thì đây là câu thảo luận như đã nói, được sinh làm người có gì tu tập pháp thiện nào, đó chính là pháp thiện từ vừa đề cập lên trên. Giải thích như trên. Còn mà nói khi nào mà chúng ta, những người mà thật hành là bác chánh đạo mà chứng quả tu đạo quần rồi, thì có sự bảo đảm không rơi vào bốn đường hàng đạo, thấp nhất là cõi người trở lên cái các cõi dục giới rồi. Nếu không chứng được đạo quả nào khác nữa thì không quá 8 lần. Lần thứ 8 thì sẽ lên là đắc đạo quả chậm nhất cũng là Như Lai. Rồi từ đó trở đi thì trở thành được cả thánh Na Hàm. Mà nếu là thượng lưu ban bậc quần, tức là hàng đó trồi ngược lên cho tới chừng nào mà cảnh sát cứu cánh và tuổi thọ hết không còn nữa thì dễ cũng chứng quả là hàng Như Lai. Đó là những đạo lộ mà các thánh giả ngày xưa đã từng đi như vậy. Câu thơ lời này xin kết thúc ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa số lần hai, con xin tri ân sư trưởng. Dạ, con xin hỏi huyết thượng tọa Thầy Siêu có chức mới không? Con xin đặt cái câu hỏi này để tới thượng tọa Thầy Siêu, và cũng cái câu hỏi này là cũng là một cái câu hỏi của Phật tử thắc mắc và con thấy nó cũng có ý nghĩa. Cái câu hỏi là phải tu tập những cái pháp và phải tu tập như thế nào để chọn cái nơi tái sanh cho mình. Bởi vì thường thường mình nói rằng nếu mà mình chọn được một cái chỗ tái sanh đó, thì mình phải có điều kiện. Những cái điều kiện nó như thế nào để được tái sanh vào những cái chỗ mình chọn. Ví dụ mình chọn tái sanh vào cái gia đình nhà vua chúa, hay cái gia đình phương buôn, hay là mình tái sanh và một cái gia đình nào đó, thì mình có thể chọn cho mình cái điều kiện nào để được tái sanh. Rồi câu hỏi dính kìm sau đó thì mình có thể trả lời hoặc là không, có bao nhiêu dân để được sanh làm người. Con thỉnh thượng tọa Siêu trả lời cái câu hỏi số 2 này, nếu được thì con thỉnh thượng tọa trả lời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con xin đảnh lễ sư trưởng. Xin chào tất cả chị Tùng Đức. Xin chào quý vị, quý vị tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thật không dễ gì để cho chúng ta có thể chọn nơi tái sanh. Đối với những chúng sanh và thuộc về Bồ Tát chót, của sẽ thành vị chánh đẳng chánh giác, thì các vị đó từ ở trên cung trời xuất tá đồ xuất, các vị mới thể hãy chọn người tái sanh cho mình được. Chỉ có một vài trường hợp người mà trong giờ phút lâm chung suy nghĩ đến cảnh giới nào, thích thú trong cảnh giới nào, hoặc là bị ám ảnh trong cảnh giới nào, thì sẽ tái sanh lên trong cảnh giới đó. Ví dụ như tiền thân của ông Khô Sa Cát, lúc đó là một người đàn ông cùng với vợ bỏ xứ ra đi bởi vì bệnh dịch hoành hành khiến con người chết và bị giàu đốn. Khi mà hai vợ chồng đi đến một nhà của bác hộ, xin được bữa cơm ăn, và người ta cho cơm vừa phải, ăn ít, bụng vẫn còn đói. Nhưng lúc đó thì người đàn ông ấy thấy con chó nuôi ở trong nhà được tôi tớ để cho ăn bằng cơm trắng và thức ăn thừa, nhưng mà cũng ngon bởi vì người nhà giàu mà. Lúc đó người đàn ông này cảm thấy thèm ăn và nghĩ rằng sinh làm chó ở nhà này sướng thật. Vừa khi đó thì ông ta do vì ăn đói lâu ngày và ăn hấp tấp cho nên bị đau bụng mà chết. Khi chết rồi thì ông ta tái sanh vào bụng của con chó cái trong nhà đó, và chính cái con chó này đến khi mà nó lớn lên, nó thay mặt chủ nhà để mỗi ngày đi đến khu rừng được thỉnh Đức Phật độc giác từ nhà cái tăng cái câu chuyện nó dài lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi chỉ nhắc ở đây để cho thấy rằng nếu mà một người trong giờ phút lâm chung với cái khuynh hướng bị ám ảnh ở cái chủng loại hay là cảnh giới nào thì sẽ tái sinh vào cảnh giới đó. Còn nếu như một người mà họ tu tập tạo thiện pháp nhiều thì trong giờ phút lâm chung họ dễ dàng để tùy hỷ, để quan hỷ với phước báo của mình, và họ thích thú ở trong cảnh giới tái sinh nào thì họ sẽ tái sinh vào cảnh giới đó. Thích sinh được của trời hay là thích được sinh làm người thì họ sẽ được tái sinh. Nhưng mà cái trường hợp nó cũng bất định thôi thưa chị, không phải như là Bồ Tát thích chót từ ở trong cung trời đạo lợi, sau khi mà được các vị chư thiên thỉnh cầu là giáng thần để mà thành Phật thuyết pháp độ đời, lúc đó thiên tử Sukhita đã quán xét ở con người chọn cái dòng dỗ trái xanh chọn cái thời kỳ để tái sanh, chọn người mẹ đức hạnh để tái sanh vào lòng người mẹ, thì chỉ có Bồ Tát Thích Chót là mới chọn được, còn như chúng ta thì không có chọn được, mà nó chỉ tùy theo cái khuynh hướng khởi lên trong giờ phút tâm trung và đi tái sanh thôi. Cho nên ở cái trường hợp này nha, thì không có hỏi được hỏi phải tu tập như thế nào để có thể chọn nơi tái sanh cho mình, thì thưa quý vị, tu tập về pháp Ba La Mật viên mãn với cái chí nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, để rồi phía cuối cùng là được chọn được cái nơi chốn mà tái sanh. Còn hoặc là chúng ta làm thiện thật nhiều thuần thục để giờ phút lâm chung chúng ta không bị ám ảnh bởi ác nghiệp, mà chúng ta chỉ có cái sự quan hệ thích thú ở trong những cái cảnh giới tốt đẹp như là thiện nam tham ăn ni giá, thì như vậy cũng có thể là định được cái sự tái sanh của mình. Đó là chúng ta nói một cách chung chung, chứ chúng ta không thể nói riêng một cái pháp nào để chúng ta có thể chọn cái sự chọn nơi tái sanh được. Bởi vì những vị mà họ tu tập đến cái mức độ cao, vị đã nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi cho nên không có chọn cái sự tái sanh. Còn khi mà chúng ta đọc ở trong sách vở đó, thì những vị Lạt Ma của Tây Tạng họ có thể chọn cái nơi tái sanh được. Cái điều đó chúng ta chưa biết nó hư thực thế nào. Ở đây chúng ta không có thể đem ra để dẫn chứng một cách xác thực được. Và Và cái phần hai của câu hỏi là có bao nhiêu nhân để được sanh làm người? Thì điều này ở trong kinh Đức Phật Ngài không có thiết, không có nói đến. Ngay cả cái câu mà ngủ với bất kỳ nhân thiên lụ trì, cái câu đó cũng chỉ là ở trong Hán Tạng nói đến, nhưng mà ở trong kinh điển Pali thì không thể nói đến. Bởi vì một người mà giữ giới tốt thường thì chết sanh về cõi trời, còn sanh lại là người thì do nhiều cái quả phúc chỉ có điều như ở trong bài kinh Chu Lắc Cầm Máu Quý Phân Giác chủ nghĩa phân biệt, sau khi mà Đức Phật Ngài dạy về một người mà có cái hành động bố thí hay là cái hành động cung kính hoặc là biết tùy hỷ phước hoặc là có tâm thích tìm tòi học hỏi cái điều tốt đẹp vân vân, thì người này Đức Phật Ngài đưa ra hai vấn đề: sau khi mệnh chung sẽ được sanh về cõi trời, nếu trở lại làm người thời này xuống phát Bồ Đề Giá. Người ấy sẽ là người trường thọ, là người có dung sắc, là người sanh ở trong cái vòng soi sáng vân vân. Thì Đức Phật cũng đưa hai vấn đề là tu tập cái pháp đó, làm thiện đó thì chết được sanh về cõi trời, nếu trở lại làm người. Chứ ở đây là Đức Phật Ngài không có dạy khẳng định là cái pháp môn này thực hành để đưa đến cõi người. Ngay cả cái việc mà chúng ta phụng dưỡng mẹ cha theo cái cách gọi là tu theo nhân đạo đó, mà ở bên đạo Khổng người ta hay đề cập đến có Phật đạo, có Tiên đạo và có nhân đạo. Thì dù cho nói là nói như vậy thôi, nhưng mà chúng ta có cái cách hành xử kính trọng và cung dưỡng cha mẹ, hay là ở trong gia đình một người đàn ông mà họ có cái phẩm hạnh là chỉ vui thích trong vợ nhà, không có ngoại tình vân vân, thì những cái thiện pháp đó cũng được sanh về cõi trời. Khi nào quả duyên tốt hoặc là có những nhân duyên gì đó mới được sanh làm người, thiện pháp mà đưa sanh về cõi trời với cõi người đó, thưa quý vị, cái thiện pháp nó giống như nhau trong 10 quy nhất do thú, 10 chúng ta gọi thập hạnh phúc hay là phước dịch sự. Thế chúng ta không có thể nào mà chúng ta khẳng định được 10 cái điều thiện đó là do sanh, điều nào cho sanh về cõi trời, điều này cho sanh cõi người. Chúng ta chỉ nói như thế này thì được, chỉ có thể nói thôi. Tức là một người họ có một cái khuynh hướng muốn được sanh về cõi người để được tiếp tục có cái môi trường mà tu tập pháp Ba La Mật, cho nên người này không thiết tha cõi trời, thì chúng ta khuynh hướng đó khiến cho họ được sanh làm người. Lại nữa, làm những cái thiện pháp nào người đó cũng phát nguyện để được sanh làm người, thì do nhờ cái suy nghĩ nhiều họ sẽ có cái khuynh hướng về cái đó. Đức Phật đã dạy này các tỳ kheo, khi suy nghĩ nhiều về vấn đề gì thì sẽ có khuynh hướng mạnh về vấn đề đó. Khi mà chúng ta làm thiện mà chúng ta có khuynh hướng để được sanh làm người thì chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có thể sanh làm người. Lại nữa, cái trở hành của loài người như thế nào thì mình sống với cái thường cận y duyên đó đúng theo trở hành của loài người, thì sau khi mạng chung sẽ được cộng trú với loài người. Tương tự như điều mà Đức Phật đã dạy cho, đã giảng giải cho đạo sĩ Ngu Hành Giả và Cổ Hành Giả vậy. Một người mà họ có khuynh hướng, họ có cái cử chỉ, có cái hành động giống như con bò, thì khuynh hướng đó sẽ khiến cho họ mệnh chung sanh tồn cộng trú với thế giới loài bò. Cũng như là một người có khuynh hướng, có cái sự hành giống như con chó thì sẽ sanh vào cái loài chó vậy đó. Thì ở đây nếu mà chúng ta sống có khuynh hướng như loài người thì chúng ta sẽ được như thế. Khuynh hướng của loài người là, một là chúng ta biết sinh hoạt ăn sạch ở sạch, là người biết suy tư, là người có cái nhân cách đạo đức hiếu kính cha hiếu kính mẹ vân vân. Nói chung tức là có được cái đặc tính của loài người và có cái thường tận y duyên khuynh hướng mạnh như thế thì có thể là chết sanh vào cái thế giới loài người. Chúng ta chỉ có 3 trường hợp đó thôi, và trong 3 trường hợp đó thì cũng chỉ là một cái điều bất định chứ không phải chắc chắn là nhất định phải là như vậy được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của là Đức Pháp Đăng là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy.
Chị em thường gọi được siêu và thảo luận dẫn câu số 2. Bây giờ thì tiếp đến câu số 3 thì còn xin trở lại trưởng, không biết chị trưởng có thước mái không. Câu hỏi này thì muốn hỏi cái người hữu phần và cái người vô phần thì mình nên hiểu như thế nào. Ở trong kinh Tạng thì có nói người hữu phần, người vô phần, phàm phu vô phần. Nếu được thì con thỉnh dạ. Và bây giờ theo lời sư trưởng thì mời vị sư thí ngõ trả lời cho cái câu câu số 3 này, cái người hữu phần và người vô phần nên hiểu như thế nào. Thỉnh sư thí ngõ.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ xin hỏi chị Phật tử có nghe rõ tiếng nói không ạ? Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con xin kính lễ sư trưởng, kính lễ sư phụ cùng chư tôn thiền đức tăng. Dạ với câu thảo luận thứ 3, dạ người hữu phần và người vô phần nên hiểu như thế nào? Dạ thì với sự học hiểu của các con, chúng con xin phép được chia sẻ câu thảo luận này. Dạ, kính thưa chư quý Phật tử, thì đối với người hữu phân thì những chúng sanh có một cái nhân duyên quý báu đối với Phật pháp, cũng như đối với người mà hiểu thấu được cái cuộc sống, hiểu thấu được những việc nên làm, và người này có khả năng làm những việc thật thù làm những việc hoàn toàn đúng như là một con người, hoàn toàn tốt đẹp. Còn có một số người, họ không được tốt đẹp như vậy, họ thiếu đi những cái trí tuệ tốt đẹp đó, vì rằng họ thiếu những cái sự hiểu biết, cho nên cái nghiệp tái sanh của họ là một người không có đủ những cái chi phần tốt đẹp như những bậc chúng sanh hữu phần. Cho nên giữa hai cái khía cạnh, hai phương diện mà một bậc hữu phần với một người vô phần như vậy, thì chúng ta thấy rằng đối với người hữu phần là người ấy dễ dàng ngộ được giáo lý, dễ dàng thực hành pháp một cách tốt đẹp, một cách mỹ mãn, để đưa đến một cái quả an vui đời này đời sau, và đưa đến quả giải thoát. Còn người vô phần thì người ấy do cái nhân duyên phước báo quả nghiệp của quá khứ, cho nên người này rất khó có thể mà thực hành mà để đưa đến cái quả lợi lạc ngay trong hiện tại cũng như trong tương lai. Mà do hai cái điều kiện khác nhau giữa hai cái phương diện hoàn toàn khác như vậy, thì giữa một người Phật tử chúng ta có nhân duyên được đến với đạo pháp, được học hiểu giáo pháp, được thấy, được sống trong giáo pháp như trong đạo tràng chúng ta, đó cũng giống như một người hữu phần. Còn có một số người họ không nhận định được cái phương diện tốt đẹp, cũng như cái phương hướng, cái nhận định về cái nên làm và cái không nên làm, do quá khứ họ đã chưa có được nhân duyên, cho nên vì sanh ra cái nghiệp vô phần như vậy, trên cái quả họ không được tốt đẹp, và vì vậy quả họ không tốt đẹp, trên họ khó có thể nhận định được và thực hành được những cái sự việc tốt đẹp. Cho nên chúng tôi hiểu một vài ý nghĩa sơ như vậy. Nếu như có điều chi sơ thất, chúng con xin kính cưỡng mong sư trưởng, sư phụ cùng chư tôn đức tăng hoan hỷ giúp con giải đáp thêm. Dạ, xin kính giải mít lại với sư phụ và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, nếu có điều chi sơ thất, xin vị Phật tử vị hoan hỷ cho.
Xin cảm ơn Đại Đức Thích Võ vì câu hỏi này. Đại Đức Pháp đang điều hợp Thịnh Đức Sư Trưởng, nhưng mà Sư Trưởng thì giao cho Đại Đức Thích Võ trả lời. Nhưng theo để chúng tôi thấy trong cái câu hỏi này đó, nếu mà giải theo vi diệu pháp thì có vấn đề rất quan trọng, nên chúng tôi cũng xin được góp ý ý kiến thêm để bổ túc cho cái câu trả lời mà Đại Đức Thích Võ vừa trình bày. Ở đây thứ gì, ở trong phi diệu pháp có cái từ gọi là pháp pu puriso, là người hữu phật, và pháp pu puriso là người vô phần. Thì người hữu phần và người vô phần như thế nào? Pháp Vô Lý Tôn là người mà ngay từ kiếp hiện tại có khả năng, chỉ Pháp Vô là có khả năng, người đó có khả năng để có thể chứng đắc được thiền và đạo quả ngay trong kiếp hiện tại này, thì như vậy gọi là bậc hữu phần. Còn hạng người vô phần á, Pháp Vô Bồ Tát là hạng người dứt khoát ngay trong hiện tại không thể nào đắc được thiền định và đắc được đạo quả, dù cho người đó có cố gắng cũng không thể chứng được, đó là người vô phần. Như vậy thì cái người vô phần ở đây, hạng phàm phu vô phần, nó có mấy trường hợp là hạng phàm phu vô phần ở đây thưa quý vị. Trường hợp thứ nhất là do cái tâm tục sinh, cái chúng sinh phàm phu nếu mà tục sinh bằng một cái loại kiết sanh thức tâm nhân, tức là cái hệ tu cát, là có cái tâm quả tục sinh đó tương ưng với vô tham vô sân vô si, tức là có nhân trí tuệ, thì người này có căn bản trí tuệ, thì người đó nếu ngay trong hiện tại họ có tu thiền hay là tu thiền chỉ hoặc tu thiền quán, thì họ hy vọng sẽ đắc được thiền hay đắc thiền quán. Chỉ có người tâm dân mới đắc thiền đắc đạo quả được ngay trong cái hiện tại này, chứ hãy lọt qua cái người nhị nhân hay là cái người lạc vô nhân thì vô phương, còn nếu là cái loài chúng sanh khổ vô nhân thì càng bế tắc nữa. Chỉ có hạng người tâm nhân, phạm tâm nhân mới đắc được thiền hay đắc đạo quả thôi, cho nên có thể gọi người đó là người hữu phật. Tại sao chúng tôi nói rằng đối với người tục sinh bằng tâm nhân lại có thể hy vọng là ngay trong cái hiện tại họ là người hữu phật? Bởi vì vẫn có trường hợp người tục sinh bằng tâm tam nhân nhưng mà vẫn là người vô phần, người vẫn là người vô phần. Bởi vì nếu mà một người tam nhân dầu cho tục sinh bằng cái tâm như vậy, nhưng mà ngay trong kiếp hiện tại họ đã vi phạm vào năm nghiệp đại nghịch tội, là giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân phật dở máu chia rẽ tăng, thì kể như là họ mất gốc, mất cơ hội. Đề Bà Đạt Đa là người tam nhân bởi vì những năm đầu có thể tu tập và chứng được thiền, thần thông phạm phu, thần thông thiền. Nhưng mà sau đó bởi vì khởi lên một cái ác dục, một cái tham vọng lớn là muốn cầm quyền tăng chúng, nên đã tìm cách sát hại Đức Phật và chia ra tăng. Ngay trong lúc đó thiền thông bị mất và ông ta phải chết thành thứ địa ngục ngay trong trước đó, không có tiến bộ thêm nữa. Còn như một người tâm nhân mà phạm cái tội giết cha mà không đắc được đạo quả, đánh mất đạo quả, như là vua A Xà Thế chẳng hạn. Vua A Xà Thế vì nghe theo lời xúi dục của Tỳ Khưu Đề Bà Đạt Đa đã hạ ngục và sát hại vũ vương của mình là vua Bibhisara. Đến sau này vua A Xà Thế lên ngôi rồi, sau khi từ bỏ Đề Bà Đạt Đa, tâm luôn luôn hối hận và đi đến Đức Phật để được nghe Đức Phật thuyết pháp, giải tỏa cái tâm lý bức xúc đau khổ hối hận. Vào một đêm trăng, được cái sự hướng dẫn của vị lương y Chiêu Cán, Đức Vua A Xà Thế đã được diện kiến Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết lên cái bài kinh gọi là Samayakalpasutta và kinh Samuvả. Đức Thế Tôn thuyết dứt bài kinh, Đức Vua A Xà Thế rất là hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật ra về. Đức Phật mới bảo chư tỳ kheo rằng: này chư tỳ kheo, nếu vị vua ấy không phạm vào tội giết cha thì chính ngay tại chỗ ngồi này pháp nhãn ly trần vô cấu đã khởi sanh cho vị vua ấy. Tức là Đức Phật nói rằng nếu mà vua A Thế mà không phạm tội giết cha thì ngay trong chỗ ngồi này dứt thời pháp là đã chứng quả Tu Đà Quần rồi. Thì đó quý vị thấy, hãy mà Đức Thế Tôn đã tuyên bố cho vị rõ ràng là cái khả năng của vua A Thế là ngay trong hiện tại là người tâm nhân, lẽ ra là bậc hữu phần, nhưng mà vì mang một cái trọng ác gì như thế cho nên đã trở thành kẻ phàm phu vô phần, đắc được đạo quả. Dù cho được nghe pháp từ kim khẩu của Đức Chánh Đại Chánh Giác cũng hoàn toàn không có khả năng chứng được đạo quả. Như vậy thì cái người vô phần, phàm phu vô phần ở đây là chúng ta nói có hai, là chúng ta nói có ba. Một là người tục sinh bằng cái tâm quả nhị nhân hay là vô nhân, là vô nhân. Hai là hàng người đó mặc dù tục sinh bằng quả tam nhân, nhưng mà người này vì không có duyên đối với Phật pháp, do ác tà kiến từ đời quá khứ, cho nên trong kiếp hiện tại dù là người tam nhân, suốt cuộc đời cũng vẫn là người sống theo ác tà kiến hay là sống làm ác mà không có khuynh hướng để mà tu tập, thì làm sao mà có thể đắc đạo quả. Thứ ba là mặc dù là người tam nhân có duyên lành, có thể chứng được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại, nhưng mà vì phạm vào ngũ nghịch đại tội cho nên cũng chấm dứt. Và tùy theo trường hợp mà có thể cứu chữa được, ví dụ như cái hoàn cảnh của tướng cướp Angulimala, khi mà tướng cướp Angulimala đã giết người 999 mạng, còn một mạng người nữa là đủ số 1000 người mà ông thầy giao phó để làm phép cho, thì ngay khi đó mẹ của Angulimala đi nhanh vào rừng để báo tin cho con trốn đi, bởi vì vua Kassinadi sẽ cử quân chinh phạt. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ở tại Ketavana, ngài quan sát biết rõ Angulimala có duyên lành chứng đạo quả A La Hán, và Đức Thế Tôn nghĩ rằng cái này là nguyên văn Bali, trong kinh Bali Đức Thế Tôn nghĩ rằng nếu ta không đến kịp mà Angulimala sát hại mẹ, thời Angulimala mất đi một lợi ích lớn, thế là Đức Thế Tôn ngài đã dùng thần thông hiện ra trước mặt Angulimala, và người mẹ Angulimala bà cũng vừa đến, như mà đến sau Đức Phật một bước, thì Angulimala mới suy nghĩ rằng ta chỉ cần một người nữa thôi, mà người kia, người đứng ở xa kia là dù gì cũng là mẹ ta, còn vị sa môn này không phải là người trong giới thuộc, cho nên mới cầm gương rước Đức Phật, và cuối cùng thì đã quy y Phật và đã xuất gia trở thành một vị A La Hán. Thưa quý vị, trong trường hợp đó, nếu như không có Đức Phật xuất hiện ở đời và ngài không có đến kịp thời, Angulimala đã giết mẹ, và như vậy quả vị A La Hán cũng trôi mất, cũng tương tự như là trường hợp của vua A Thế. Nhưng mà vị vua A Thế lại không có đủ cái căn duyên, bởi vì ngay trong lúc mà vua A Thế do cái sự thân cận với Đề Bạt Đa, lúc đó Đức Phật đã biết rõ không phải thời, không phải lúc để mà ngài cảnh tỉnh, mà cho đến khi vua A Thế cảnh ngộ được thì lúc đó đã muộn rồi. Cho nên trong gian tắc thôi thưa quý vị, thành thử ra ở đây đó, chúng ta nhớ là cái hạng người phàm mà vô phần nó có ba trường hợp như vậy. Và chúng tôi xin được đóng góp thêm cái câu câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng đã trả lời. Nam mô Phật Thầy.
Qua chỉ đóng góp của thượng tọa để siêu về cái danh từ hữu phần vô phần này, tôi sẽ chỉ là tôi muốn giới thiệu để chị ngõ và họ xin để chị trả lời xin mời các vị cũng nên lưu ý. Tôi sẽ thấy chị ngõ có cái âm thanh dễ nghe và cái giọng nói rất dễ thương. Nếu như chúng ta thừa thỉnh thoảng mời để chị vô xin qua biểu hiệu rồi chị ngõ để cố gắng trao dồi thêm về nội điển Phật pháp nữa đó, thì có thể trở thành một vị giảng sư đầy hứa hẹn ở trong tương lai. Nếu cố gắng do chị cố gắng là có thể sẽ được lớn mạnh trong cái giáo pháp này, thì chúng ta nghe được Phật thường ca ngợi. Nên là hãy nghe nào chị đi ngõ vào để chúng ta quen quen để những câu nào tương đối để chị ngõ sinh hoạt chơi vui. Và có như vậy mình tăng cường thêm giáo sư rồi, không thể che sáng mà không có một hay là nhiều khi thiếu giáo sư mà trong khi những vị mới chưa đào tạo thêm. Đó là cái ý của tôi như vậy. Và cũng qua trở về đề tài lại cái đề tài này là chúng ta cũng có thể bàn thêm về cái cạnh nữa. Đối với Phật danh từ Phật Ca Qua mà người Trung Quốc họ dịch là Thế Tôn cũng có những dịch giả có thể đưa lên cái ý nghĩa là đúng là chữ Phật Ca Qua là đứng hữu phân. Và từ đó cũng có chữ bàn những cái vào những cái từ này thì cũng có cái liên. Nhưng nghe mà riêng những câu hỏi mà khi nãy mà đưa lên, nếu không phải để những chữ Bali như thượng tọa để siêu mà dự dẫn những cái từ Bali đó mà cả thì trong đó cái câu thảo luận đại khái như là thế nào là cái người hữu phần và người vô phần, chỉ cần cứ giờ tin nhiều là thôi. Thì nếu mà nhà trường hợp như vậy thì tôi sẽ trả lời cho quý vị một cách khác. Cách khác thì cũng căn cứ vào trong việc làm thì thăm. Thì nếu mà danh từ mà hữu phần là chúng ta được hiểu như Hòa Thượng Minh Châu đã dịch từ chữ Pháp Quân Đại Thắng, thì gọi là Pháp Quân Đại Chích là tâm hữu phần. Nếu xác văn là như vậy, còn như ngày thì chữ dịch là tâm hộ kiếp, bởi vì nó vẫn là liên là tất cả hộ kiếp một kiếp sống. Nó là một thứ tâm tục sinh. Và cho tới cuối cùng mà tử như bình thường thì nó sẽ nối nhau sinh diệt liên tục trừ khi lộ trình tâm trở lên, còn ngoài ra thì nó là cái tâm này nó sinh khởi tương tục sinh, nên nó gọi là lấy cái nghĩa dịch hậu kiếp. Nhưng mà cái chữ văn như Hòa Thượng Minh Châu dịch là Pháp Quang Gân dịch là hữu phân tâm, thì sẽ tức là cái tâm tục sinh như đã nói khi nãy đó, rồi duy trì một cái sống. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái người nếu mà tôi chỉ thấy cái không có bác ly chùa vào đó mà thấy hai danh từ này thì tôi sẽ trả lời như sau. Hữu phần là 30 cõi hữu tâm, còn cõi vô tưởng là người vô phần, bởi vì người vô tưởng không có tâm, người vô tưởng là không có tâm tục sinh. Người vô tưởng chỉ tục sinh bằng sắc nghiệp mạng quyền mà thôi. Và lúc 500 cái maha cấp đó vẫn là người không có tâm và không có cái pháp quan này để tiếp nối, giống như người sắc giới, vô sắc giới hay là dục giới ngu quẩn. Thì nếu mà tôi thấy chỉ giới gì không thì sẽ trả lời như vậy. Đây là cái điều mà chúng ta có thể là lấy ra nghe một vài cái cảnh để nghe là sẽ trình bày giải theo những cái từ ngữ. Có đôi khi những cái từ ngữ đó nó một chỗ này là đúng nhưng mà chỗ khác nó là sai, mà vấn đề văn chương Phật pháp thì rất là bao la mênh mông. Và đây cũng là một sự gặp ý cho quan hệ cho vui trong vấn đề đảm luận Phật pháp là vậy thôi. Hai mà cái điểm chính của tôi là nhớ nhắc là trong đặc biệt hôm nào chiều chiều ở Phật giáo đó thì chúng ta lựa những câu nào tương đối mà đi đi ngõ để giúp đỡ đóng góp gì để chúng chung được thì chúng ta sẽ đào tạo thêm để có những cái giảng sư trong cái đường cho đồng đồng dân vui. Đây là cái góp ý của tôi, xin mời thầy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì sa thú lần thai chúng con xin tri ân sư trưởng chào đại đức đề đại đức giảng sư tại truyền mới vào room. Có một cái câu hỏi mà nhân cái ngày lễ chúc thọ của ngày tường thọ thiền pháp thì có một cái chú thiện nam đó ngày xưa cũng là một vị tu sĩ, chú nói một câu mà có lẽ là cũng giống nhiều người có cái suy nghĩ như vậy. Mà con lọc thành cái câu thảo luận số 4 mà để hỏi. Có nhiều người thì họ nghĩ rằng á, mình ở ngoài đời mà mình hung tàn bạo ngược á, mình cực khác như vậy, nhưng khi mình đi tu mình cực thiện, nghĩa là mình tu giống như là Angulimala mà như là từng tòa tiền siêu trình bày vậy đó, nhưng mà lại tiến hóa được. Nhưng mà có nhiều người tu hành mà cứ lơ thơ lững thững vậy đó, nhưng mà lại không có tiến triển gì hết á. Vị này cũng đưa lên cái lập luận, nhưng mà lúc bây giờ ngồi ngoài đường thì con lúc còn nghe thì con nghĩ cũng có nhiều người họ có cái suy nghĩ giống vậy, nên con lấy câu này làm cái câu thảo luận. Bây giờ muốn hỏi Đức Đại Quyền, theo Đại Đức thì có nhiều người cho rằng những người nào cực ác khi mà họ tu tập thì họ sẽ cực thiện, điều đó có đúng hay không, hay là hoàn toàn không có đúng, hay là đúng ở phần nào mà không đúng ở phần nào? Đức Đại Quyền có thể chia sẻ cho cái câu thảo luận này. Tỉnh thầy Đức Đại Quyền, nếu được tỉnh thầy Đức Đại Quyền trả lời cho câu này.
Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ Nam Mô Tham Mai, dạ Nam Mô Sang Thầy. Cũng kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Tứ Ngõ, được cùng sư tâm đức đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý vị cùng sư Phật tử. Về kính bạch đại đức Pháp Tân thì quả thật thì khi chúng ta nghe ở thế thường nói như vậy, nhưng điều mà cá nhân chúng tôi thì chưa có đọc qua một kinh văn nào mà thấy được mà Đức Phật này nói đến như thế đó. Nó nói rằng một người mà cực ác thì người ấy sẽ cực thiện hoàn toàn. Cái đó nói về cái cuộc đời, nhiều khi chúng ta thấy một số người khi mà họ tự tính ra tại quả là hắn hạ đầu đau, hay là ngựa hoang về tới bến xong rồi thì chút đó họ mới là hối hận về những cái việc của họ làm, và họ cố gắng họ tu tập hơn, cái họ cố gắng họ hiền thiện vân vân, thì chúng ta thấy một ít cá thể vậy thôi. Chứ còn thường cái tâm tính nó ác thì do cái chủng tử quá khứ nó cũng quá ác rồi, bây giờ nó mới cực ác như vậy. Nếu đúng trên tinh thần Phật pháp, nếu chúng ta nói về cái tánh thường cận của chính nó, đó là một việc. Ngược lại cái người mà thiện thì không dễ dàng mà họ tạo cái cực thiện được. Chúng ta không thể nói ví dụ như là về cái một trường hợp cá thể của ngài Angulimala thì cái đó là một cái điều hết sức là dị biệt. Ở đó là nó thuộc về, cũng thuộc về cũng như là nó là cái mà vô hình nghiệp đó. Cái đó mà khi mà đã chứng A-la-hán thì cái đó nó gọi là cũng hiếm muộn ở trong cái tinh thần nghiệp quả, chứ không phải là lúc nào ai cũng sẽ có được như vậy. Tôi tu hết sức là ác gì lắm, rồi đến khi người ta tu người ta sẽ hiện tiền. Nói như vậy thì đứng trên cái tinh thần nghiệp quả thì nó không có xác thật. Và cũng như là về cái kinh văn thì trên tinh thần là vậy. Có nhiều người nhiều khi chúng ta thấy họ rất là hiền, như thế nào có thể giết người, thì chúng ta cho rằng ủa tại sao như vậy. Từ nhiều khi chúng ta thấy họ dữ, cái ta cái dữ như vậy nhưng chưa chắc là họ là có thể là họ giết người, hoặc là họ xâm ra những cái điều mà làm những cái điều sai quấy mà họ giữ ở đây. Con người tầm con người hiền người giữ, người giữ là tánh họ nóng nảy, tính khí họ độc càng thô lỗ vân vân. Nhưng ở chừng đó có lẽ khác hơn nhiều khi mà thấy im ngầm ngầm, coi như không nói gì cho chúng ta. Thường thường cái dân gian kia, những người đó nó thâm độc, thì cái dân gian thì người ta bằng cái nhìn, tức là trong mặt bắt hình dung hay là xét đoán qua một cái hình thái nào đó vân vân. Chứ thật nếu mà để một cách căn bản thì không thể xét đoán, không thể nói một cách tức là chung chung và một cách tức là căn bản, nó một cách tức là đưa ra một cái điều như vậy được. Cái này chúng ta thấy những cái điều mà gọi là thực thiện, cái người mà tu tập mà đạt tới cái thực thiện, chúng ta tạm gọi người đó có thể chứng đắc về thiền định đi. Chứ dĩ nhiên là chứng đắc về đạo quả thì nó là rất là không có đơn giản đâu. Bây giờ người đó, ví dụ họ tu tập để họ có thể chứng thiền, thì cũng có thể có một số người ác, sau khi mà họ bỏ ác họ cũng có thể chứng thiền. Những điều này chúng ta cũng xét kỹ nghĩ kỹ lại là gì? Vì cái nghiệp của họ làm quá nặng thì nó cũng khó mà có thể chỉ giải được, khó có thể mà đổi thay được. Cái tâm tư của người ác thì vốn họ chứa ác, và cái chủng tử ác ở trong quá khứ, và cái nghiệp, ngay cả cái nghiệp mà đạo vốn nghiệp của họ đời trước họ trả ngay đời này hoặc là chưa trả vân vân, thì nó vẫn thúc giục. Và cũng do cái tánh thói quen của họ, cũng như họ làm ác họ quen rồi, họ không thấy cái chuyện đó nó là một cái chuyện gì mà có thể đổi thay được. Cho nên nếu mà nói về cái tinh thần nghiệp quả thì ở đây, hay là tinh thần mà nó mang tính thiên hướng ấy, thì ở đây chúng sinh thường thường, nếu chúng ta nói cách chung chung thì cái thiên hướng và bằng cái thường cận của chính họ như thế nào thì họ khó đổi thay lắm. Một con người mà có cái tà kiến, một con người mà có cái tâm do dự, cái tật nó quen như rồi thì cũng khó mà coi như là chúng ta tự họ cứu họ chứ không ai cứu họ được. Tự họ có thể làm cho họ tốt mà tự họ làm cho họ xấu. Nhưng quả thực thì chúng ta là những chúng sinh phàm phu, thì chúng ta cũng đã từng làm ác, chúng ta cũng từng làm thiện. Khi chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta thiện kiếp này thì chúng ta nên thận trọng, chúng ta nên toan yểm mọi cái việc về cái tam nghiệp của chính mình để chúng ta không phải tạo ác. Chính chúng ta không tạo ác như vậy thì chúng ta tích thiện, thì nhờ cái tích thiện nhiều ngày thì mà cái thiện đó nó sẽ thực thiện, nó sẽ cái thiện này nó hết sức là lớn. Cũng về cái việc ác chúng ta cho lợi ích nhưng chúng ta làm nhiều thì nó cũng sẽ thực ác, nó cũng sẽ đông đầy. Bởi vì cho nên còn phải dạy là chớ khinh việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nó hờ, bình kia tràn chảy, thì bây giờ hôm nay thì cũng vậy. Cái điều ác là nên tránh, và họ chúng ta cho rằng là họ sẽ cực thiện hay không thì điều này trên kinh văn chưa có đọc qua cái điều này, và hầu như chưa có một lý giải này mà nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen thì kết quả đen. Nếu như tâm của họ mà một cách mãnh liệt, cái động lực nó mạnh, cái đại thiện nó mạnh thì nó sẽ trả quả tương ứng. Mà đứng với cái nhìn của tự vì thì chúng ta đã có rằng là hơi bị khó có được như vậy lắm. Thì có thời điểm đây là câu hỏi này như vậy, nếu có được thì cần một chút thì tôi tính công tập với ngài. Nam mô của thầy nhé.
Dạ, sư tổ thành thai cảm ơn Đức Tự Quyền. Bây giờ thì hôm nay thì chúng ta qua cái câu trả lời của Đức Tự Quyền thì cũng hết giờ rồi, đọc bản tin để trưởng nghe. Và hôm nay thì Thích Như Quang có nhập một bản tin để có một cái giới kỳ khủng bố thì Phật tử phải hợp tác với nhau. Sẽ do vô Phật tử vô khi trình bày. Giờ mời Phật tử vô khi đọc bản tin nè.
Để có một thế giới phi khủng bố, Phật tử phải hợp tác với nhau. Daily News, ngày 21 tháng 2 năm 2011, Tổng thống Mahinda Rajapaksa nói với Phật tử và các nhà Phật giáo nên hợp tác chặt chẽ với nhau để đảm bảo một thế giới phi khủng bố và sợ hãi về chiến tranh. Tổng thống Prachapaksa đã thuyết trình tại buổi lễ tại chùa cây hôm thứ Bảy để trao tặng danh hiệu tăng trưởng của Sri Jayakura Dinapura đến trưởng lão Mihaesthenanthi Chandrasiri Thera. Ngài trưởng lão cũng là tổng thư ký của Trung tâm Giáo dục và Văn hóa Tịch Lăng Nước Phong. Tổng thống cũng khen ngợi các đóng góp của Ngài trưởng lão đối với việc hoằng pháp và nâng cao giáo dục văn hóa trong hơn 25 năm qua, kể từ khi thành lập Trung tâm Giáo dục Văn hóa Tích Lan Nước Phong. Khoảng 10.500 trẻ em thuộc gia đình có lợi ích thấp đã được trung tâm này cấp học bổng. Trung tâm đã thiết lập được 58 thư viện, 117 trung tâm giáo dục và 115 ngôi chùa Phật giáo. Tổng thống Prachapaksa cảm ơn trung tâm về sự cống hiến trong việc đào tạo một nhân số có nhân phẩm tiến bộ. Đại diện chùa Nhật Bản Kyoto Kunamada Vihaya, Đại đức Hiraki Gopishisama, Bộ trưởng Sushil Premachandran và thư ký tổng thống Lalit Wirasuna cũng đọc thiện nguyện mà tên Phật Pháp, mà tên Phật giáo đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ. Con cũng định sư trở lại điều hành hiện đại.
Dạ, cảm ơn bản dịch của Thích Như Quang và giọng đọc của Quỳnh Vũ Phi. Cái bạch sư tăng, cái thưa quý vị, ngày mai thì sư Pháp Đăng sẽ giảng cái bài học và nói về gia đình, nhân gia, đó là cái bài học ngày mai. Và kính thỉnh quý ngài vào tham gia thảo luận và mời Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì mời chị chúng lên tri ân chị Tôn Đức Tăng hồi vốn vàng tháng hoa đúng rồi quý vị. Mời cô An Đức Cha.
Sa thú làm thầy. Con Anisha thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp địa màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Thank you. Yeah, man.